Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 10 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục cùng học với các thánh, Xuân Khánh sẽ nói về đề tài Trong niềm vui của tình yêu, thánh nữ Gianna Beretta Molla trưởng thành qua những thử thách. Tiếp đến, Trần Phúc Nhà sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Kỷ niệm ngày thành lập quốc gia thành Vatican. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái khuyến khích những nỗ lực và sáng kiến chống nạn buôn người trên thế giới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 9 tháng 2, dành cho 100 người thuộc nhóm Santa Marta chống nạn buôn người, vừa kết thúc hai ngày họp tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, với sự tham dự của 100 chuyên gia các ngành, kể cả các giới chức an ninh của nhiều chính phủ. Khóa họp được sự điều động của Đức Hồng Y Vincent Nisson, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, lời khiển trách của Thiên Chúa đối với Ca-in ở những trang đầu Kinh Thánh, em ngươi ở đâu? Thúc đẩy chúng ta nghiêm túc cứu xét những hình thức đồng lõa, qua đó xã hội dung thứ và khuyến khích sự bóc lột những người nam nữ và trẻ em dễ bị tổn thương, đặc biệt là nạn buôn người với mục đích khai thác tình dục. Những sáng kiến nhắm bài trừ nạn buôn người trong mục tiêu cụ thể là phá vỡ các mạng tội phạm ngày càng phải được coi như những mạng rộng rãi có liên quan với nhau. Ví dụ việc sử dụng trong tinh thần trách nhiệm các kỹ thuật và phương tiện truyền thông, những nghiên cứu về những hệ lụy luân lý đạo đức của các kiểu mẫu tăng trưởng kinh tế dành ưu tiên cho lợi nhuận hơn là cho con người. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn của giáo hội đối với tất cả những cố gắng nhắm mang lại dầu thơm tình thương xót của Chúa cho những người đang chịu đau khổ, vì đây cũng là một bước tiến thiết yếu để chữa lành và canh tân xã hội nói chung.
Roma, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, trong số tiền các tín hữu gửi giúp Đức Thánh Cha, quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô, có từ 10 đến 15% được dành cho các hoạt động bác ái, và phần còn lại được dùng cho việc điều hành các cơ cấu của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí hôm mùng 8 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Becciu thường được ví như Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh giải thích rằng, nếu không có ngân khoản chi phí cho các cơ cấu của giáo hội, thì Đức Giáo Hoàng không thể cai quản. Trong năm 2016, ngân khoản đồng tiền Thánh Phêrô quyên góp được 78 triệu đô la so với 70 triệu trong năm 2015 trước đó. Năm ngoái 2017, có khoảng 24 triệu đô la được Đức Thánh Cha chi cho các hoạt động bác ái, ví dụ giúp đỡ các nạn nhân bị động đất, bị cuồng phong ở Philippines hoặc ở Madagascar. Ngoài ra, cũng có những ngân khoản được chi cho việc xây cất nhà thương, trường học, ví dụ bệnh viện nhi đồng ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Tại Italia, có việc tài trợ hai dự án. Thứ nhất là dự án có tên Xin đừng quên tôi, một xe minibus lưu động đi tới các giáo xứ ở vùng ngoại ô Roma, có trang bị các dụng cụ y khoa để săn sóc những người già, và dự án thứ hai có tên Y tế biên giới, để huấn luyện các nhân viên y tế ở đảo Lampedusa trợ giúp những người di dân.
Trả lời một câu hỏi khác, Đức Tổng giám mục Becciu cho biết, cách đây ít ngày, Ngài đã gặp Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 và nhận thấy về phương diện thể lý, sức khỏe của người suy giảm, nhưng trí tuệ vẫn rất minh mẫn, trí nhớ tốt và người vẫn còn đi dạo được những đoạn ngắn. Hồi đầu tuần này, báo chí quốc tế đăng tải lá thư ngắn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, gửi báo người đưa tin chiều ở Italia trả lời cho những độc giả muốn biết người sống như thế nào hiện nay. Đức Nguyên Giáo Hoàng cho biết người đang ở trong hành trình nội tâm tiến về nhà. Một số báo chí cho rằng Đức Biển Đức 16 đang chuẩn bị giả từ cõi đời. Trả lời cho một câu hỏi khác về tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, cũng như cuộc thương thảo được báo chí nói nhiều trong thời gian qua, Đức Tổng giám mục Becciu nói, về vấn đề này, tôi chỉ có thể nói chúng tôi đang đợi, đang chờ đợi, rồi sẽ tính. Sau cùng, về việc Đức Giám mục Sark Shikluna, Tổng giám mục Manta, được Đức Thánh Cha gửi tới Chile để điều tra và gặp gỡ các nạn nhân về vụ Đức Cha Barros, Giám mục Giáo phận Osorno, bị cáo đã ém nhẹm các hành vi lạm dụng tính dục của cha Fernando Caradima. Đức Tổng giám mục Becciu nói, chúng tôi hy vọng sớm có kết quả về vấn đề này, nhưng mục đích và thể thức, tất cả đã được trình bày trong thông cáo. Và như Đức Thánh Cha đã nói với các ký giả trên máy bay trên đường về Roma, nghĩa là nếu có những điều hiển nhiên thì tôi sẽ không thối lui, nhưng tôi muốn nhìn rõ vấn đề. Những nạn nhân của cha Caradima cho rằng Đức Thánh Cha bênh vực Đức Cha Barros và cứ để vị này làm giám mục ở Chile.
Roma, Chủ nhật ngày mai 11 tháng 2 là ngày Thế giới các bệnh nhân và kỷ niệm 160 năm cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ tại Lộ Đức. Một cuộc rước và thánh lễ sẽ được cử hành tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma. Năm nay, ngày Thế giới các bệnh nhân được cử hành với chủ đề Này là con của bà, này là mẹ của con. Từ giờ đó, môn đệ đón mẹ về nhà mình. Trong sứ điệp nhân ngày này, Đức Thánh Cha kêu gọi hỗ trợ việc săn sóc người bệnh trong các gia đình nhờ những chính sách thích hợp. Theo Ngài, đây là những chứng tá ngoại thường về tình yêu của con người. Ngoài ra, hôm qua, mùng 9 tháng 2 và hôm nay mùng 10 tháng 2, tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp, có một cuộc hội thảo quốc tế về sự thông truyền. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, sẽ trình bày về đề tài Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về người trẻ, thông truyền hy vọng.
Aleppo, Linh mục Finas Lupti, dòng Francisco người Syria, cho biết mặc dù những lời hứa do chính phủ Mỹ của Tổng thống Trump về việc trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Địa, nhưng cho đến nay chưa thấy kết quả cụ thể nào. Cha Lupti thuộc dòng Francisco ở Thánh Địa và đang phục vụ tại tu viện và giáo xứ Francisco ở thành phố Aleppo của Syria. Tuyên bố hôm 7 tháng 2 vừa qua điện thoại với các tham dự viên một cuộc hội thảo do Hội Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tổ chức ở Roma. Cha Lupti cho biết, thường các tín hữu Kitô Syria tỏ ra ngờ vực đối với chính sách của Tổng thống Mỹ đối với nước này. Cha nói, tôi không biết chủ đích thực sự của Tổng thống Mỹ là gì, đâu là lợi lộc kinh tế đằng sau chính sách của Mỹ. Tôi lo ngại rằng những lời hứa hẹn giúp đỡ có thể là một cách để mua chuộc dân chúng. Hồi tháng 10 năm ngoái, Phó Tổng thống Mỹ, ông Mike Pence, loan báo chính phủ Mỹ sẽ gia tăng các viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân của nhà nước Hồi giáo IS, và các khoản tài trợ ấy được trao thẳng cho các giáo hội địa phương, chứ không đi qua các cơ quan Liên Hiệp Quốc mà chính phủ Mỹ hiện nay cho là thiếu hiệu năng. Cho đến nay, 5 tháng đã trôi qua, nhưng các tín hữu Kitô chưa thấy kết quả của những lời hứa ấy. Hôm 8 tháng 2 vừa qua, không quân Mỹ đã oanh kích quân đội chính phủ Syria đang bao vây phiến quân. Cuộc oanh kích làm cho khoảng 100 người chết, trong đó có nhiều thường dân, đặc biệt là các trẻ em. Chắc chắn sự kiện này càng khiến cho dân Syria, đặc biệt là các tín hữu Kitô, ngờ vực những lời hứa hẹn của Mỹ.
Bangalore, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Bombay, đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ấn Độ với nhiệm kỳ 4 năm, kế nhiệm Đức Hồng Y Baselios Markleemis, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Manlaba. Cuộc bầu đã diễn ra hôm 8 tháng 2 vừa qua, vào cuối đại hội 2 năm một lần của Hội đồng Giám mục Ấn, nhóm tại thành phố Bangalore. Đức Hồng Y Gracias, năm nay 74 tuổi, là một trong 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha và hiện cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. tổng giáo phận Bombay của Ngài là giáo phận đông nhất tại Ấn Độ với hơn 520.000 tín hữu Công giáo. Đây là lần thứ hai Đức Hồng Y Gracias được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, lần đầu từ năm 2010 đến 2014. Nay Ngài lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Ấn giữa lúc đất nước này ở thời điểm quan trọng trong lịch sử. Ấn Độ chuẩn bị bầu quốc hội và chính phủ mới của liên bang vào bán niên đầu năm 2019, và theo báo chí, cuộc bầu cử có thể diễn ra sớm hơn vào cuối năm tới. Ngoài ra, giáo hội tại Ấn đang chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công của các thành phần Ấn giáo cực đoan, chống lại các nhân viên và tổ chức của giáo hội trong những năm gần đây. Họ đặc biệt chống lại các hoạt động bác ái của giáo hội nơi những người nghèo, nhất là nơi những người cùng đinh Dalit và các cộng đoàn dân bộ lạc.
London, số đơn xin giải hôn phối tăng vọt tại Anh Quốc và Ireland do các quy luật mới được Đức Thánh Cha Francisco ban hành về việc giải hôn phối. Thống kê do các tòa án hôn phối ở hai nước công bố cho thấy sự gia tăng vừa nói. Tại Anh Quốc, vào cuối năm 2016, số hồ sơ xin giải hôn phối chờ được cứu xét là 727, tức là tăng thêm 90 hồ sơ so với thời đầu năm 2016. Trong năm 2016, có 607 đơn xin được đệ trình và có 520 hồ sơ được giải quyết. Tại Ireland, số hồ sơ xin giải hôn phối cần được giải quyết là 513 vụ hồi cuối năm 2016, tức là tăng 16 vụ so với lúc đầu năm. Tại xứ Ecos, số vụ hôn phối cần được giải giảm một chút, từ 144 xuống còn 141. Cha Jim O'Kane, Tổng Thư ký Hội Giáo luật Anh Quốc và Ireland, giải thích rằng sự gia tăng này là do sự kiện đơn xin giải hôn phối có thể được tòa án tại nơi đương sự hiện sinh sống hoặc tại nơi họ làm đám cưới, cứu xét và giải quyết. Điều này tạo nên sự dễ dàng hơn nhiều cho các cặp sống tại các nơi khác trên thế giới muốn xin giải hôn phối. Nó khiến cho số đơn xin giải hôn phối gia tăng nhiều tại những thành phố có nhiều người nhập cư. Nhà giáo luật Ed Condon thì nói rằng cuộc cải tổ của Đức Thánh Cha Francisco về thủ tục giải hôn phối đã loại bỏ một trong những thất vọng lớn đối với các tòa án hôn phối, đó là cho phép các cặp xin giải được đi thẳng tới tòa án nơi họ sinh sống. Ngoài ra, cuộc cải tổ này cũng làm cho dân chúng ý thức hơn về việc có thể xin giải hôn phối, và sự kiện các cơ quan truyền thông chú ý tới vấn đề này cũng làm cho dân chúng tin tưởng hơn vào các tiến trình giải hôn phối.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích sách Lê Vi. Khi ấy Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-a-rôn: Khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lát hoặc đốm, và cái đó trở thành vết thương phong hủi, thì người ta sẽ đưa người ấy đến với tư tế A-a-rôn, hoặc với một trong các tư tế con của A-a-rôn. Tư tế sẽ khám người ấy, nếu nhọt ở vết thương có màu trắng đỏ nhạt, ở chỗ xói đầu hoặc xói trán, trông giống như phong hủi da thịt, thì người ấy bị phong hủi. Người ấy ô uế. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Nó bị vết thương ở đầu. Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế. Nó phải ở riêng ra. Chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại.
Phong cùi là một trong các thứ bệnh cổ xưa nhất thế giới. Nó đã được nhiều dân tộc biết tới, chẳng hạn trong trường hợp của dân Do Thái, như kể trong chương 13 sách Lê Vi mà chúng ta vừa mới nghe. Với các vết thương lở loét hôi thối và các phần cơ thể bị vi trùng hăng sen gặm nhấm, rơi rụng lần hồi, những người bị bệnh phong cùi bị coi là ô uế, bị mọi người xa lánh và bị loại trừ khỏi cuộc sống xã hội dân sự và tôn giáo. Chính vì thế người phong cùi phải sống trong các hang hốc, trên đồi núi hay trong các thung lũng, rừng già hoang vắng và chết dần chết mòn trong sự quên lãng của mọi người. Cho tới thời Chúa Giêsu, thực tại này vẫn không thay đổi. Sự kiện Chúa Giêsu thương xót chữa lành người bị phong cùi, như kể trong chương 1 Phúc âm Thánh Marco, chứng minh cho thấy ơn cứu độ Chúa Giêsu mang đến cho con người, bao gồm mọi chiều kích, thể lý, tâm lý và tinh thần. Ngài cho người phong cùi được tái hội nhập cuộc sống xã hội dân sự và tôn giáo, với sự chứng nhận của giới lãnh đạo Do Thái thời đó, theo lề luật Mô-xê. Chính nhân danh sứ mệnh đã nhận lãnh từ Chúa Giêsu, giáo hội tiếp tục thực thi lòng thương xót đối với các anh chị em phong cùi trên toàn thế giới. Đây là lý do giải thích tại sao hiện nay, giáo hội điều khiển 648 trung tâm phong cùi đó đây tại nhiều nước, trong đó cũng có các trại cùi Việt Nam như trại cùi Tuy Hòa ở Nha Trang, nơi thi sĩ Hàn Mặc Tử đã sống và qua đời, trại cùi Đắc Tía trên Kon Tum và trại cùi Bến Sắn. Trên bình diện y khoa, phong cùi không phải chỉ là bệnh của các dân tộc nghèo Phi Châu, Á Châu, Châu Mỹ Latin hay Đại Dương Châu, mà cũng đã từng là bệnh của các dân tộc Âu Châu nữa. Thật ra không ai biết chính xác hiện nay trên toàn thế giới có bao nhiêu bệnh nhân phong cùi. Lý do vì đã chỉ có 136 nước gửi thống kê cho Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, và có tới 92 nước đã không trả lời. Tuy nhiên, cho tới các thập niên gần đây, số người bị vi trùng Hansen tấn công hệ thần kinh và gặm nhấm nhiều phần trên cơ thể và thân xác của họ được ước lượng vào khoảng từ 12 tới 15 triệu. Thống kê năm 2015 của Tổ chức Sức khỏe Thế giới cho biết, số bệnh nhân mới bị bệnh phong cùi từ 213.089 người trong năm 2014 đã giảm xuống còn 210.075 người trong năm 2015. Thống kê cũng cho biết 74 các trường hợp bị bệnh là bên Phi Châu và vùng Đông Nam Á. Và trong 14 nước có nhiều bệnh nhân phong cùi mới, đứng đầu là Ấn Độ với 127.326 người, tiếp đến là Brazil với 26.395 người, và Indonesia với 17.202 người. Tuy ngày nay với các tiến bộ y khoa, người ta có thể chữa bệnh phong cùi hữu hiệu khi trộn lẫn ba loại thuốc với nhau là Dapsone, Clofacimina và Rifampicina. Nhưng thống kê năm 2015 cho thấy, tại Âu Châu cũng có 18 trường hợp bệnh nhân mới. Nghĩa là trên thế giới ngày nay, cả tại Âu Châu nữa, cũng vẫn còn có người mắc bệnh phong cùi. Riêng tại Việt Nam, có lẽ vùng cao nguyên Kon Tum, Pleiku có nhiều người phong cùi nhất, khoảng 7-8 ngàn, đa số là các anh chị em sắc tộc thiểu số. Vì cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn và chậm tiến, cũng như sự sợ hãi lây bệnh, các người phong cùi bị chính gia đình và dân làng đuổi vào sống và chết trong rừng sâu, không ai săn sóc. Đó là trên lãnh vực thể lý. Nếu bước vào trong lãnh vực tâm linh, tinh thần, chắc chắn số người bị bệnh phong hồi trong tâm hồn lên tới hàng tỷ. Tội lỗi là vi trùng Hansen gặm nhấm và hủy hoại linh hồn con người và gây ra các vết lở lói hôi thối không kém ghê tởm. Nếu dầu dừa và lá nim có thể giúp cải tiến tình trạng của người bị bệnh phong cùi trên thân xác, thì ơn Thánh Chúa ban cho con người qua bí tích giải tội và bí tích thánh thể, giúp tín hữu lành bệnh phong cùi và mọi loại ung bướu hoại tử của linh hồn. Các liều thuốc ơn thánh này hoàn toàn được Thiên Chúa ban tặng và biếu không cho các tín hữu, qua chức thừa tác của các linh mục. Không ai cần phải tốn một xu nào để được lành bệnh. Vấn đề là chúng ta có muốn khỏi bệnh và có biết đón nhận các linh dược đó hay không mà thôi.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh thuật lại những thử thách tôi luyện thánh nữ Gianna Beretta Molla thành một người đạo đức, tài năng, dấn thân xây dựng xã hội.
Kính Kính thưa quý vị thính giả, trong những lần trước, chúng ta đã nghe thuật lại những phúc lành thánh nữ Gianna Berettamola đã nhận được khi sinh ra trong một gia đình đạo đức, được lớn lên trong bầu không khí yêu thương và được nuôi dưỡng bởi các ơn thánh của bí tích với đời sống đức tin và thực hành đạo nhiệt thành. Tuy thế, cuộc đời của Gianna cũng không thiếu những sóng gió khó khăn, nhất là khi vừa bước vào tuổi thành niên, sức khỏe không tốt, mẹ và cha lần lượt qua đời trong thời gian ngắn, rồi đến chiến tranh thế giới. Nhưng nhờ nền tảng đức tin sâu xa và lòng tín thác mạnh mẽ nơi Chúa, Gianna đã vượt qua được những thử thách và hình thành nên một cá tính mạnh mẽ nhưng đầy lòng trắc ẩn, trở thành một bác sĩ có thể giúp ích cho xã hội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng nghe thuật lại hành trình trưởng thành giữa những khó khăn thách thức trong cuộc đời của Gianna. Khi học hết năm thứ hai bậc trung học, vào mùa hè năm 1938, Gianna phải nghỉ học vì lý do sức khỏe. Nhân dịp này, chị giúp đỡ mẹ trong công việc nội trợ và để tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng nhờ sự hướng dẫn khôn ngoan của Đức ông Ringetti, một nhà phụng vụ nổi tiếng và cũng là cha linh hướng của Gianna. Tháng 9 năm 1939, Gianna bắt đầu đi học lại, vẫn tại trường của các nữ tu Dorothea. Nhưng khi ấy Thế chiến thứ hai bắt đầu, Italia liên minh với Đức. Những vụ dội bom vào thành Genova buộc gia đình chị phải trở về Bergamo vào năm 1941. Ngày 29 tháng 4 năm 1942, thân mẫu của Gianna qua đời vì bệnh áp huyết cao, trong lúc đang thêu khăn trải bàn thờ cho các vị thừa sai khi chỉ 53 tuổi. Bà về cùng Thiên Chúa trong đời sống vĩnh cửu, để lại 7 người con. Gianna khi ấy đang học ở Genova, liền vội trở về nhà ngay. Thật là một đau khổ lớn lao cho toàn thể gia đình. Họ chỉ còn biết tự an ủi trong niềm hy vọng Kitô, biết rằng mẹ đã được phần thưởng trên trời. Những gương sáng của bà vẫn tiếp tục tồn tại như một nguồn sáng lớn. Và trong chúc thư tinh thần, thay vì mua hoa cho lễ an táng, hãy dành tiền đó để giúp các miền truyền giáo của các cha dòng Cappuccino. Và những lời trăn trối cuối cùng của bà như sau. Các con hãy thương ba và đừng để ba một mình. Tất cả các con hãy cố gắng ở trong gia đình bao nhiêu có thể. Nếu Chúa gọi các con phụng sự Ngài, thì các con hãy đi. Nhưng nếu có ai ở lại nhà, thì hãy ở lại để đồng hành với ba. Các con hãy trung thành với Chúa Giê-xu, tôn sùng Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Phan-xi-cô. Các con hãy mặc áo ròng ba Phan-xi-cô cho mẹ, với dây thắt lưng và huy hiệu, dù rằng mẹ lấy làm tiếc vì không được tinh thần thực sự khiêm nhường của Thánh Phan-xi-cô. Các con hãy tha thứ cho mẹ, nếu mẹ đã làm điều gì phiền lòng các con, và hãy cầu nguyện cho mẹ. Mẹ âu yếm hôn tất cả các con. Lúc ấy, chị Gianna mới được 20 tuổi. Chị khóc rất nhiều và không quên cái nhìn đầy nhân lành của mẹ.
4 tháng sau đó, ngày 10 tháng 9, thân phụ của Gianna qua đời. Ông bị bệnh thiếu máu trầm trọng. Lần thứ hai, Gianna bị gọi cấp tốc từ Genova về nhà ở Bergamo. Và 7 anh chị em quây quần quanh linh cữu cha. Giuseppe nói, ba má chúng ta đã sống trọn cuộc đời cho chúng ta với bao nhiêu hạnh phúc trong ánh sáng đức tin. Sau sự kiện này, gia đình Beretta trở về quê nội ở Magenta. Lúc ấy Fernando đã là bác sĩ, Francesco là kỹ sư, Enrico là bác sĩ, Gita là dược sĩ. 3 người khác còn đang đi học. Vào tháng 6 năm 1942, Gianna đậu tú tài với điểm cao và đăng ký vào trường y khoa thuộc Đại học Milano. Tháng 9 năm 1943, Italia ký hiệp định đình chiến với quân đồng minh và hủy bỏ giao ước với Đức Quốc xã. Quân Đức bắt đầu chiếm đóng Italia. Quân đội Italia bị giải tán. Những tiếng còi báo động và các cuộc dội bom của máy bay tiếp tục. Gianna chứng kiến những cảnh tượng đó. Sợ hãi, thiếu thốn, anh em buộc lòng phải xa cách nhau như nhiều gia đình khác trong thời chiến tranh. Nhiều thử thách được gia đình Beretta sống trong tinh thần đức tin. Gianna học đại học tại Milano 3 năm và sau đó tại Pavia với em gái Virginia. Cả trong thời kỳ thi cử, Gianna chia ngày của mình thành những lúc cầu nguyện và học hành. 7:30 sáng tham dự thánh lễ, từ 9 đến 12 giờ trưa học hành, rồi từ 3 đến 9 giờ chiều học tiếp, sau cơm tối là kinh Mân Côi. Khi chán nán sách vở, Jana đi nhà thờ để suy niệm. Chị viết, khi tôi mệt và không chịu nổi nữa, tôi nghỉ ngơi bằng cách suy niệm và chuyện vãn với Chúa Giê-xu. Jana thích học ngoài trời, nơi cánh đồng, ngoài thành phố, nơi mà không ai quấy rầy chị. Cả trong thời kỳ học đại học, Jana tiếp tục kiện toàn bản thân trong đời sống thiêng liêng. Chị viết nhiều lá thư cho chị Mariana, nữ tu hướng dẫn nhóm thanh niên công giáo tiến hành. Em không học hành chăm chỉ. Em hy vọng trong tuần tới, em sẽ có ý chí mạnh mẽ hơn, nếu không sẽ thật là đau khổ. Ngoài ra thì em bình thản. Em cảm thấy kết quả lời cầu nguyện liên tục của chị dâng lên Chúa. Em đang đọc một cuốn sách suy niệm thật hay. Chúng ta hãy thánh hóa giờ phút hiện tại. Sách này giúp em thật nhiều và nâng đỡ em. Như sách này nói, chúng ta hãy phó thác quá khứ cho lòng từ bi Chúa, tương lai cho sự quan phòng của Chúa. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ là sống giây phút hiện tại một cách thánh thiện. Vì vậy, thưa chị Mariana, chị thật có lý khi nói em hãy đặt một tảng đá lớn trên quá khứ. Lúc này đây, em thật cương quyết, sống thánh ý Thiên Chúa mỗi giây mỗi phút và sống trong vui tươi. Chị có hài lòng về quyết định của em không? Em hy vọng, với ơn Chúa giúp, sẽ luôn thực hành quyết định đó. Về phần em quyết tâm làm điều ấy. Trong một lá thư khác, Jana viết, hai khuyết điểm mà chị chỉ cho em thật là đúng. Đúng vậy, em ngoan cố, em luôn làm điều mình muốn, trong khi lẽ ra em phải uốn gãy ý riêng của em. Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng. Về đức bất ái, để không xét đoán người khác, từ ít lâu nay em tìm cách chiến thắng mình, nhưng đôi khi thật là khó. Còn những khuyết điểm khác, chị không nêu lên sao? Rất tiếc là em vẫn còn nhiều. Việc học của em tiến triển tốt, các môn thi cứ nối tiếp nhau không dứt. Em chưa hết cuốn thứ nhất và có tới 5 cuốn tất cả. Em chưa biết làm sao có thể chuẩn bị tất cả. Nhưng thôi, kiên nhẫn và hy vọng. Hôm nay em chưa toàn nghĩa vụ, ngày mai Chúa và các thánh trên thiên đàng sẽ giúp em.
Trong thời kỳ học đại học, Jana gặp thử thách nhưng cũng được sống những biến cố hạnh phúc. Ngày 16 tháng 6 năm 1946, Giuseppe thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Bergamo. Jana tổ chức cuộc di chuyển bằng xe vận tải để các thanh nữ công giáo tiến hành từ Magenta có thể đến tham dự lễ chịu chức. Chị rất tươi vui và hân hoan. Chị viết, các bạn thân mến, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ. Hôm nay Chúa có thêm một thừa tác viên nữa, một dụng cụ trong tay Ngài để thánh hóa các linh hồn và làm vinh danh Thiên Chúa. 2 năm sau, đến lượt Enrico, 32 tuổi, thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Milano, ngày 13 tháng 3 năm 1948. Cha cũng là bác sĩ, thừa sai tại Brazil. Một ngày lễ khác, đó là ngày lễ thành hôn của Fernando, ngày 11 tháng Giêng 1950. Cùng năm đó, Virginia đậu bác sĩ. Trước đó, ngày 30 tháng 11 năm 1949, Jana đậu bằng bác sĩ giải phẫu, với 104 điểm trên 110, lúc ấy mới 27 tuổi. Chính trong cuộc tĩnh tâm có tính chất quyết định hồi 16 tuổi mà Jana khám phá việc tông đồ, đó là trở thành tông đồ của Chúa Kitô giữa các bạn đồng lứa. Yêu mến các linh hồn để dẫn đưa họ về với Chúa Kitô, Jana tham gia phong trào công giáo tiến hành với sự hăng say nhiệt thành. Chỉ ý thức mình đã lãnh nhận rất nhiều, không muốn giữ cho mình kho tàng ấy, nhưng muốn chia sẻ với tất cả những người không được may mắn như mình. Đức tin là một hồng ân của Chúa. Chúng ta lãnh nhận để thông truyền cho tha nhân. Jana còn tham gia vào phong trào giới trẻ, hướng dẫn nâng đỡ những người trẻ tìm định hướng cho cuộc đời họ. Nhiều nhân chứng quả quyết đã tìm được niềm tin nơi Thiên Chúa nhờ Jana biết củng cố và khích lệ đức tin của các bạn hữu. Chỉ giúp họ đánh tan những nghi ngờ và những lúc khủng hoảng, bằng cách trình bày cho họ các vấn đề dưới ánh sáng tin mừng và không phải chỉ dưới ánh sáng của lý trí mà thôi. Chị bảo vệ sắc tín của mình một cách can đảm. Nơi Jana, họ nhìn thấy sự tốt lành của Thiên Chúa.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã đồng hành với thánh nữ Jana trong 27 năm đầu đời của chị, nhận thấy sự trưởng thành nội tâm của chị. Sau khi trở thành một bác sĩ trẻ, Jana không chỉ quan tâm đến những điều liên quan đến y học, nhưng chị còn sống các mối tương giao với người xung quanh, với con tim rộng mở, trong tinh thần tích cực và đặc biệt là với đức tin sâu xa. Nhiều người nhớ về chị với nụ cười tươi sáng, cởi mở, không phải chỉ là nét đẹp tự nhiên Chúa ban, nhưng là nụ cười thể hiện cả chương trình sống của chị. Chị đã từng viết, mỉm cười với Chúa đấng trao tặng các ân huệ, với Chúa Giêsu khi tham dự thánh lễ và rước lễ, với Đức Mẹ là gương mẫu đời sống hàng ngày để ai nhìn chúng ta có thể hướng đến những ý tưởng thánh thiện. Mỉm cười với cha mẹ, anh chị em, luôn mỉm cười tha thứ những tấn kích, mỉm cười với tất cả những điều Chúa gửi đến trong cuộc sống hàng ngày. Thánh nữ Jana không chỉ sống gương mẫu nhưng còn vui vẻ, đơn sơ, đáng yêu, yêu quý các giá trị của cuộc sống và có niềm vui sống. Chị yêu thích vẻ đẹp và điều thiện, là một phụ nữ đặc biệt yêu thích thể thao và du lịch, nơi chị không có sự kỳ quặc khác người đối với thế giới. Chồng tương lai của chị Thánh chia sẻ rằng chị là một phụ nữ đẹp, lịch sự, hiện đại. Chị lái xe, leo núi, trượt tuyết, yêu thích hoa và âm nhạc. Tình yêu sâu thẳm đối với Thiên Chúa không làm chị mất đi sự sinh động, nhưng tình yêu này hướng dẫn cuộc sống và niềm vui của chị. Gặp gỡ Thiên Chúa trong vẻ đẹp của vạn vật, phục vụ Ngài khi hy sinh cho những người xung quanh, chị nhận được từ Thiên Chúa những ơn lành lớn nhỏ, và chị đã tận hiến không điều kiện để đáp lại tình yêu của Ngài. Toàn cuộc sống của chị là phản chiếu của tình yêu Chúa. Chị là một người yêu thương và người được yêu. Do đó, chị có thể sống cách an hòa ngay cả giữa những thử thách và khó khăn. Xin Thánh Nữ Jana cầu bầu cho mỗi người chúng ta biết sống những biến cố bình thường trong cuộc đời với đức tin phi thường, tín thác vào Chúa. Sống thánh không có nghĩa là phải tỏ ra khác người, nhưng là sống trọn vẹn phút hiện tại. Câu hỏi quan trọng được đặt ra cho chúng ta có muốn trở nên thánh mỗi ngày không?
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Kỷ niệm ngày thành lập quốc gia thành Vatican.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai 11 tháng 2 là quốc khánh của quốc gia thành Vatican, kỷ niệm 89 năm ký kết Hiệp định Laterano ngày 11 tháng 2 năm 1929 giữa Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XI và Chính phủ Italia. Qua đó, quốc gia thành Vatican được thành lập. Kỷ niệm 90 năm thành lập chắc chắn sẽ được mừng trọng thể vào năm tới 2019. Một trong những điều thường bị dư luận lẫn lộn là coi Tòa Thánh và Vatican là một, và cũng vì thế người ta thường dùng thành ngữ Tòa Thánh Vatican. Nhưng thực ra Tòa Thánh và Vatican là hai thực thể hoàn toàn khác biệt nhau. Cũng vì thế, điều đầu tiên mà vị sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô La Habana của Cuba phải tranh đấu với bộ ngoại giao của nhà nước Cộng sản Cuba bấy giờ mới lên cầm quyền hồi năm 1959 tại Cuba là yêu cầu thay thế danh từ Vatican bằng danh từ Tòa Thánh. Tòa Thánh đã có từ thời vị giáo hoàng đầu tiên là Thánh Phêrô Tông Đồ, trong khi quốc gia thành Vatican chưa được 90 tuổi với Hiệp định Laterano. Văn kiện này được phê chuẩn ngày 7 tháng 6 năm 1929, chấm dứt tình trạng gọi là vấn đề Roma kéo dài suốt gần 60 năm trước đó, sau khi quân đội Italia chiếm nước Tòa Thánh năm 1870. Quốc gia thành Vatican trở thành một thực thể chính trị được thành lập để bảo đảm cho Tòa Thánh trong tư cách là cơ quan tối cao của giáo hội công giáo, được một sự độc lập tuyệt đối và hữu hình và bảo đảm cho Tòa Thánh một chủ quyền hoàn toàn cả trong chính trường quốc tế. Trong khoản số 26 của Hiệp định, Tòa Thánh cũng khẳng định rằng quốc gia thành Vatican cũng nhắm bảo đảm cho giáo hội sự tự do và độc lập cần thiết cho việc cai quản mục vụ giáo phận Roma và giáo hội công giáo tại Italia cũng như trên thế giới. Quốc gia bé nhỏ này có diện tích 440.000 m², chiều dài tối đa là 1.045 m và rộng 850 m, bao trùm khu vực đồi Vatican, không bị quân Italia chiếm đóng sau khi tràn vào thành Roma ngày 20 tháng 9 năm 1870, và khoảng 8 tháng sau đó đã được luật pháp quốc gia Italia bảo đảm. Khu đất bé nhỏ đó như một thực thể đủ để nâng đỡ chủ quyền của tòa thánh. Đức Giáo Hoàng là quốc trưởng tuyệt đối của quốc gia thành Vatican. Ngài có toàn quyền về lập pháp, tư pháp và hành pháp. Trong thời kỳ chống ngôi giáo hội, quyền này thuộc về Hồng Y Đoàn. Nhưng tập đoàn này chỉ có thể ban hành những luật lệ trong trường hợp khẩn cấp và có hiệu lực trong thời gian tòa thánh chống ngôi mà thôi, trừ khi được vị tân giáo hoàng phê chuẩn. Dân số quốc gia thành Vatican hiện nay vào khoảng 605 người, theo thống kê hồi tháng 4 năm ngoái, gồm 400 công dân có quốc tịch. Phần còn lại là những người cư ngụ trên lãnh thổ thành này vì lý do chức vụ. Trong số này có 120 hiến binh Vatican và 110 vệ binh Thụy Sĩ. Về phương diện ngoại giao, tuy được coi là quốc gia độc lập có chủ quyền, nhưng trong thực tế, không có quốc gia nào thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia thành Vatican, nhưng là với tòa thánh, trong tư cách là cơ quan đầu não của giáo hội công giáo với 1.300.000.000 tín hữu trên thế giới. Theo định nghĩa của giáo luật khoản số 361, tòa thánh hay là tông tòa không những được hiểu là Đức Thánh Cha, nhưng cả phủ quốc vụ khanh, hội đồng ngoại vụ của giáo hội và cả những cơ quan khác của giáo triều Roma nữa. Nhân dịp kỷ niệm thành lập quốc gia thành Vatican, hàng năm các vị lãnh đạo phủ quốc vụ khanh, đứng đầu là Đức Hồng Y quốc vụ khanh và cả Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng giám mục Italia, vẫn gặp các vị lãnh đạo chính quyền nước này, đứng đầu là tổng thống, thủ tướng, ngoại trưởng và đại sứ Italia cạnh tòa thánh. Cuộc gặp gỡ thường diễn ra tại Đại sứ quán Italia cạnh tòa thánh, và nhân dịp này có những sự trao đổi giữa hai bên về những vấn đề chung, cũng như về tình hình quốc tế vùng Địa Trung Hải. Gần đây, vấn đề di dân cũng là một đề tài nóng bỏng. Italia đang ở trong giai đoạn tranh cử với cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 4 tháng 3 tới đây, nên cuộc trao đổi chắc chắn cũng để ý tới sự kiện này. Quốc gia thành Vatican cũng có một hệ thống tư pháp riêng với các tòa án, và hàng năm vẫn có những buổi khai mạc năm tư pháp mới với bài tường trình của vị trưởng tín. Ví dụ, hôm 3 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ nhân biến cố này, và trong bài tường trình dài 42 trang sau đó, vị trưởng tín đã nói về các hoạt động của quốc gia thành Vatican trong lĩnh vực tư pháp. Trong đó có cả những vụ truy tố hai người về tội rửa tiền, hai vụ lạm dụng tình dục trẻ em bị điều tra, hai vị cao cấp của Ngân hàng Vatican bị cáo về tội quản lý xấu, và nhiều hoạt động khác, nhất là những nỗ lực cải tổ kinh tế, kiểm soát tài chính và chống rửa tiền.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hát cho đời, hát cho mình do Khắc Thiệu trình bày.
Đã đến như một cơn gió mát. Giêsu đã đến như từng tia nắng ấm. Người sưởi ấm tim tôi giữa đời giá băng. Người nhẹ hát ru tôi năm tháng thăng trầm. Tôi mong ước mai sẽ có những ngày theo người dòng ca vang lời yêu thương. Tôi sẽ hát mãi tình Giêsu mãi lời yêu thương, hát cho đời, hát cho mình, hát một lần, hát trăm lần.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.